Bài số 16. Ngày 16 tháng Giêng, đạo đức không có uy quyền. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi uy quyền, mà có nghĩa được tự do khỏi sợ hãi, để cho nó không còn khả năng tuân phục? Chấm hỏi. Nếu được như thế thì việc này chấm dứt sự bắt chước mà trở thành máy móc. Rốt cuộc, đạo đức, luân lý không là một lặp lại của điều gì là tốt lành. Đạo đức, luân lý không là một lặp lại của điều gì là tốt lành. Cái khoảnh khắc nó trở thành máy móc thì nó ngừng là đạo đức. Đạo đức là điều gì đó phải từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, giống như khiêm tốn. Khiêm tốn không thể tu dưỡng được, và một cái trí không khiêm tốn thì không có khả năng học hành. Vì vậy, đạo đức không có uy quyền. Luân lý của xã hội không là luân lý gì cả. Nó là vô luân lý vì nó cho phép ganh đua, tham lam, tham vọng. Và vì vậy, xã hội đang khuyến khích vô luân lý. Đạo đức là điều gì đó mà vượt trội hơn luân lý. Nếu không có đạo đức thì sẽ không có trật tự. Và trật tự thì không lệ thuộc vào một khuôn mẫu, không lệ thuộc vào một công thức. Một cái trí mà tuân phục vào một khuôn mẫu qua tự khép vào kỷ luật để đạt được đạo đức, thì cái trí ấy tự tạo ra chính nó những vấn đề của vô luân lý. Một cái trí mà tuân phục vào một khuôn mẫu qua tự khép vào kỷ luật để đạt được đạo đức, thì cái trí ấy tạo ra cho chính nó những vấn đề của vô luân lý. Một uy quyền ở bên ngoài, an external authority, một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể, mở ngoặc, ngoại trừ pháp luật của xã hội, đóng ngoặc. Một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể như thượng đế, như luân lý và vân vân, thì uy quyền ấy trở thành hủy hoại cái trí khi cái trí đang khám phá để hiểu rõ đạo đức thực sự là gì. Đọc lại câu này. Một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể như thượng đế, như luân lý và vân vân, thì uy quyền ấy hủy hoại cái trí khi cái trí đang khám phá để hiểu rõ đạo đức thực sự là gì. Đọc lại câu này. Một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể như thượng đế, như luân lý và vân vân, uy quyền ấy trở thành hủy hoại cái trí khi cái trí đang khám phá để hiểu rõ đạo đức thực sự là gì. Chúng ta có uy quyền riêng của chúng ta, như trải nghiệm, như hiểu biết mà chúng ta đang cố gắng tuân theo. Có sự lặp lại, sự bắt chước liên tục này mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Uy quyền thuộc tâm lý, chứ không phải uy quyền của luật pháp, uy quyền của người cảnh sát giữ gìn trật tự. Uy quyền thuộc tâm lý mà mỗi người đều có, uy quyền ấy trở thành hủy hoại đạo đức, bởi vì đạo đức là điều gì đó đang sống, đang chuyển động. Đọc lại. Chúng ta có uy quyền riêng của chúng ta, như trải nghiệm, như hiểu biết mà chúng ta đang cố gắng tuân theo. Có sự lặp lại, có sự bắt chước liên tục này mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Uy quyền thuộc tâm lý, chứ không phải uy quyền của luật pháp, uy quyền của người cảnh sát giữ gìn trật tự. Uy quyền thuộc tâm lý mà mỗi người đều có, uy quyền tâm lý ấy đã trở thành hủy hoại đạo đức, bởi vì đạo đức là điều gì đó đang sống, đang chuyển động. Vì bạn không thể tu dưỡng khiêm tốn, vì bạn không thể tu dưỡng khiêm tốn, vì bạn không thể tu dưỡng tình yêu, thế là đạo đức cũng không thể tu dưỡng được. Và có vẻ đẹp lạ thường trong đó. Đạo đức không có tính máy móc, và nếu không có đạo đức thì sẽ không có nền tảng cho sự suy nghĩ rõ ràng. sự suy nghĩ rõ ràng, clear thinking. Đọc lại cả bài này. Đạo đức không có uy quyền. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi uy quyền, mà có nghĩa được tự do khỏi sợ hãi, để cho nó không còn khả năng tuân phục? Chấm hỏi. Nếu được như thế, thì việc này chấm dứt sự bắt chước mà trở thành máy móc. Rốt cuộc, đạo đức, luân lý không là một lặp lại của điều gì là tốt lành. Cái khoảnh khắc nó trở thành máy móc thì nó ngừng là đạo đức. Đạo đức là điều gì đó phải từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, giống như khiêm tốn. Khiêm tốn không thể tu dưỡng được, và một cái trí không khiêm tốn thì không có khả năng để học hành. Vì vậy, đạo đức không có uy quyền. Luân lý của xã hội không là luân lý gì cả. Nó là vô luân lý bởi vì nó cho phép ganh đua, tham lam, tham vọng. Và vì vậy xã hội đang khuyến khích vô luân lý. Đạo đức là điều gì đó mà vượt trội hơn luân lý. Nếu không có đạo đức thì sẽ không có trật tự. Và trật tự thì không lệ thuộc vào một khuôn mẫu, không lệ thuộc vào một công thức. Một cái trí mà tuân phục vào một khuôn mẫu qua tự khép kín vào kỷ luật để đạt được đạo đức, thì cái trí ấy tạo ra cho chính nó những vấn đề của vô luân lý. Một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể như thượng đế, như luân lý và vân vân. Mở ngoặc. Ngoại trừ luật pháp của xã hội đóng ngoặc, thì uy quyền ấy hủy hoại cái trí khi cái trí đang khám phá để hiểu rõ đạo đức thực sự là gì. Đọc lại câu này. Một uy quyền ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể như thượng đế, như luân lý và vân vân, thì uy quyền ấy trở thành hủy hoại cái trí khi cái trí đang khám phá để hiểu rõ đạo đức thực sự là gì. Chúng ta có uy quyền riêng của chúng ta như trải nghiệm, như hiểu biết mà chúng ta đang cố gắng tuân theo. Có sự lặp lại, sự bất chước liên tục này mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Uy quyền thuộc tâm lý, chứ không phải uy quyền của luật pháp, uy quyền của người cảnh sát giữ gìn trật tự. Uy quyền thuộc tâm lý mà mỗi người đều có. Uy quyền ấy đã trở thành hủy hoại đạo đức, bởi vì đạo đức là điều gì đó đang sống, đang chuyển động. Vì bạn không thể tu dưỡng khiêm tốn, vì bạn không thể tu dưỡng tình yêu, thế là đạo đức cũng không thể tu dưỡng được, và có vẻ đẹp lạ thường trong đó. Đạo đức không có tính máy móc, và nếu không có đạo đức, thì sẽ không có nền tảng cho sự suy nghĩ rõ ràng. Hết bài, trang 19.